tiêu xài vào những thứ bạn thích là hoàn toàn ổn. Với tài chính cá nhân, giống như nhiều lĩnh vực khác trong đời, ta có xu hướng dao động giữa các thái cực. Thường thì, tiêu pha quá đà, kéo theo là nợ nần, khủng hoảng và căng thẳng, thôi thúc chúng ta phải so xét thật kỹ càng tình hình tài chính bản thân. Chúng ta đưa ra đủ loại giải pháp tốt, kế hoạch cắt giảm nợ, một tài khoản tiết kiệm dành cho quỹ khẩn cấp, vân vân và vân vân. Và đâu đó trên hành trình ấy, ta nắm lấy một ý tưởng rằng ta chỉ nên tiêu tiền vào những thứ thật thiết yếu mà thôi. Ta khởi đầu rất lý trí, cắt giảm những khoản chi dùng không cần thiết để dành dụm cho tương lai. Nhưng chẳng được bao lâu, ta bị ám ảnh bởi từng đồng xu cắt bạc, tước bỏ những vui thú dù là nhỏ nhất, như một chầu cà phê hay cuốn tạp chí hàng tuần, vì đó chỉ là thứ phí phạm tiền nong. Bạn có làm nô lệ cho tiền bạc? Thường thì, làm nô lệ cho hoàn cảnh tài chính đồng nghĩa với việc ta đang mắc nợ, đang vẫy vùng để thoát cảnh nợ nần. Nhưng còn có một kiểu làm nô lệ khác mà ta có thể sa chân vào. Quên mất rằng tiền bạc chỉ là công cụ để ta dùng theo bất cứ cách nào ta mong muốn. Những âu lo tiền bạc của bạn có chút nào giống các điều dưới đây? Bạn đã có sẵn chi phí sinh hoạt đủ trang trải 3 tháng trong quỹ khẩn cấp, nhưng bạn vẫn bị ám ảnh với việc phải nâng con số ấy thêm hàng tháng. Bạn mặc cảm tội lỗi về bất cứ khoản tiêu pha nào ngoài kế hoạch, kể cả chỉ là vài chục nghìn đồng. Ví dụ, bạn phải mua bữa trưa vì bạn dậy muộn không kịp chuẩn bị hộp cơm mang theo. Bạn sẽ không tiêu thêm một xu nào vào việc cải thiện sự nghiệp. Ví dụ, chi vào việc học hay mua tài liệu công việc vì đâu có cần kiếp gì lắm. Bạn thường nghĩ về một món đồ nho nhỏ mà bạn rất thích, có thể là một hộp đĩa DVD, vé xem phim hay thiết bị nào đó phục vụ sở thích của bạn. Nhưng rồi bạn lại tự nhủ, mình đâu thực sự cần đến nó. Vì sao tiêu pha, có ý thức lại giúp bạn tiết kiệm? Từ chối chính mình với tất cả mọi thứ là không lành mạnh. Đương nhiên, nếu bạn đang trải qua một biến cố tài chính, điều đó có thể đồng nghĩa với những thay đổi triệt để, thậm chí là khó khăn và đau đớn với những thói quen tiêu pha của bạn. Nhưng giống như người ăn kiêng thường thất bại khi họ cứ cố loại trừ tất cả các loại thức ăn độc hại, động lực của bạn cũng sẽ mau chóng cạn kiệt nếu bạn tước đi mọi vui thú có được từ tiền bạc. Tác giả cuốn Anatomet do Finance Adam Baker đã diễn đạt rất hay. Ông giải thích rằng, trong bối cảnh bạn đã rủ sạch nợ nần và xây dựng tình hình tài chính đảm bảo, việc tiêu pha vào những gì bạn yêu thích quan trọng đến thế nào. Hãy tìm ra những đam mê của bạn và nuôi dưỡng chúng. Hẳn nhiên là bạn cần có giới hạn. Nhưng giới hạn ấy cũng phải cao hơn mức $0. Mặc kệ bản thân khao khát, những chi tiêu lành mạnh chính là một cách chắc chắn để xóa mờ mục tiêu và giết chết động lực. Căn cơ đích thực. Căn cơ là một từ nặng nề. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu với chuyện miêu tả bản thân bằng từ căn cơ, nhất là nếu nó khiến bạn liên tưởng tới một lối tiếp cận cuộc sống kiểu đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Căn cơ đích thực không phải là hà tiện hay cố dành dụm tất cả tiền nong trong khi chỉ sống bằng chút xu lẻ còm cõi. Căn cơ là đảm bảo rằng bạn phát huy tối đa hiệu quả của từng đồng tiền. Đó là cắt bỏ những món tiêu dùng xa hoa, phung phí, không mang lại gì cho cuộc sống của bạn. Là tiết kiệm những khoản không nhất thiết, phải tiêu, những thứ bạn không thật quan tâm. Nhờ vậy mà bạn sẽ có dư thêm tiền để tận hưởng. Những thứ mang lại giá trị cá nhân đích thực cho bản thân, bạn không hề là hoang phí thời gian hay tiền bạc. Chơi các loại cờ trên bàn thôi thúc tôi tư duy sâu hơn, vì nó còn mang tới một nơi chốn tuyệt vời để vui vầy cùng mọi người. Chính những thứ ấy mang lại giá trị cá nhân đích thực cho tôi. Tận hưởng tiền của bạn không có gì tội lỗi. Vậy làm thế nào bạn có thể tiêu tiền của mình mà không mặc cảm tội lỗi? Làm cách nào bạn tin tưởng rằng mình sẽ tiêu xài những khoản khôn ngoan và không sa chân vào nợ nần lần nữa? Một cách dễ làm là phân bổ một khoản tiền mặt phục vụ mục đích tiêu xài của bạn cho vui. Bạn có thể đặt ra một ngân quỹ giải trí hàng tháng hay thậm chí là cho cả năm. Bạn có thể lấy riêng một chiếc phong bì mỗi tháng và bỏ vào vài trăm ngàn. Làm thế nào tiện cho bạn là được. Có những cách để có được thật nhiều vui thú từ một khoản tiền nho nhỏ, một chầu cà phê và hàn huyên thật lâu với một người bạn ít tốt kém hơn nhiều so với ăn uống ở ngoài, nhưng cũng khiến ta mãn nguyện chẳng kém. Bạn cũng muốn suy nghĩ thật kỹ xem cái gì mới thực sự quan trọng với mình và bạn muốn tiêu tiền vào thứ gì. Chớ để cho quan điểm và giá trị của những người khác làm bạn dao động ở đây. Có thể giải trí tại nhà mới thực sự quan trọng với bạn. Ngược lại, bạn chẳng mấy thích thú việc đi ăn ở những nhà hàng choáng lộn. Bạn thực sự yêu thích cái gì? Bạn có thể cắt giảm các khoản chi tiêu khác và dành nhiều tiền hơn cho nó chứ. Năm điều phải tránh để sống căn cơ, không trở thành hà tiện. Sống căn cơ là một cách rất hay để kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính. Nhưng nếu thái quá, nó sẽ gây bất lợi cho cuộc sống của bạn. Khả năng cân bằng giữa cuộc sống với tiền bạc cũng quan trọng như việc duy trì lối sống căn cơ. Nếu bạn tự coi mình là một chuyên gia về sống cơ chỉ, thì bạn sẽ được lợi thêm khi tìm hiểu kỹ hơn xem nếu căn cơ quá đà cuối cùng có thể gây hại ra sao. 1. Luôn chọn mua những sản phẩm rẻ nhất. Những người quá căn cơ luôn chọn mua những món đồ giá rẻ nhất sẵn có, hòng tiết kiệm tiền. Việc này có thể lại gây hại vì rất nhiều lý do. Thứ nhất là những món đồ giá rẻ thường cũng kém về chất lượng. Câu nói tiền nào của nấy áp dụng vào đây rất hợp. Có rất nhiều trường hợp cứ tiêu xài dè sẵn mãi sẽ gây hại cho bạn. Nếu bạn chẳng hề biết tí gì về xe cộ nhưng lại quyết chí tự sửa phanh xe vì không muốn phải bỏ tiền ra cho tiệm bảo dưỡng sửa đến nơi đến chốn, bạn đang liều lĩnh với an nguy của chính mình. Nếu bạn sơ sẩy, rất có thể rốt cuộc bạn sẽ gặp tai nạn, mà như thế đắt đỏ hơn rất nhiều so với việc đem sửa phanh đàng hoàng ngoài tiệm. Một cách khác để rút cục chuốc hại bản thân vì triền miên mua đồ rẻ ấy là chỉ mua về và ăn những món ít tiền nhất bạn tìm ra được. Giả sử bạn không ăn gì khác ngoài mì ly quanh năm suốt tháng, sức khỏe của bạn hẳn nhiên sẽ suy giảm. Rất có thể sẽ khiến bạn phải tốn rất nhiều tiền về sau này đấy. Một lý do nữa giải thích tại sao mua đồ rẻ tiền không phải hay. Đó là bạn có thể phải thường xuyên thay đồ mới, rốt cuộc chỉ càng tốn kém thêm. Còn rất nhiều lý do nữa để khẳng định là mua đồ rẻ không phải lúc nào cũng là một cách tốt. 2. Bị coi là hà tiện. Một trong những vấn đề lớn nhất với việc chọn lối sống căn cơ thái quá ấy là làm vậy có thể khiến bạn trông có vẻ hà tiện. Bị xem là hà tiện không thể nào hủy hoại hết cả danh giá của bạn, nhưng nó thực sự là một cú điếng người. Nếu bạn làm bất cứ việc nào dưới đây thường xuyên thì có vẻ bạn đang sống căn cơ thái quá đấy. Phàn nàn các thứ đắt đỏ ra sao. Hiếm khi tặng tiền boa. Từ chối tham gia các hoạt động xã hội chỉ vì chuyện tiền. Ăn chực. Mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau về tiền bạc và cách tiêu xài. Nhưng trong hầu hết các hoàn cảnh, tốt nhất là hãy thể hiện thái độ vô tư thoải mái về tiền nong. Làm như vậy chỉ có lợi, thậm chí còn là lành mạnh trong việc duy trì những thói quen tiêu xài cơ chỉ. Nhưng nếu thói căn cơ của bạn quá đà rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ gặp cảnh gậy ông đập lưng ông. Vậy nên, lần tới đến nhà hàng cùng bạn bè mà mọi thứ đắt hơn mức bạn muốn chi trả, hãy cứ im lặng và tận hưởng buổi tối. Nhờ thế, bạn và mọi người sẽ vui vẻ hơn đấy. 3. Bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn quá keo kiệt, bạn sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hơn so với việc gửi thêm được vài đồng lẻ vào tài khoản ngân hàng. Những người keo kiệt có xu hướng lãng tránh tiêu pha cho các kỳ nghỉ, dùng bữa sang trọng và những thú vui đắt tiền. Đành rằng, những thứ này không bao giờ đóng vai trò tiên quyết với chuyện sống một đời hạnh phúc. Nhưng chúng thực sự có giá trị. Nhất là khi bạn còn trẻ, chưa lập gia đình và chưa vướng bận sự nghiệp nặng nề. Bạn có rất nhiều tự do để làm những gì mình muốn. Chọn cách thắt chặt hầu bao hoàn toàn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mà nếu đừng quá căng cơ, hẳn là bạn đã phải nắm lấy ngay. 4. Phải tự làm khổ mình quá nhiều. Thử giả dụ bạn đi làm và quên chuẩn bị bữa trưa. Cuối cùng, bạn tự bắt mình nhịn đói vì bạn không muốn bỏ tiền ra mua hộp cơm. Đây là một kiểu căng cơ vô lý và đòi hỏi hành xác ghê gớm. Nếu bạn có một khoản thu nhập cố định, thì đúng là để dành được càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu bạn cứ phải ăn mình ra cố làm vậy, rốt cuộc, bạn cũng chịu phần mất mát mà thôi. Hãy quay trở lại ví dụ bạn quên chuẩn bị bữa ăn trưa. Có thật là bạn phải chịu đựng khổ sở cả buổi chiều thay vì bỏ ra chút tiền mua cơm hộp? Khổ sở như thế có đáng với chút tiền ít ỏi không? Chắc chắn là không. Điều đó cho thấy là sống theo kiểu căng cơ thái quá, đòi hỏi gắng sức và hành xác nhiều đến thế nào. 5. Không có mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn đang duy trì lối sống căng cơ, vậy cũng được. Nhưng bạn có mục tiêu tài chính rõ ràng chứ? Nếu mục tiêu của bạn chỉ là dành dụm, thì có vẻ chẳng ý nghĩa gì lắm. Chuyện gì xảy ra lúc bạn sắp nhắm mắt lìa đời? Có cả đống tiền ở bên, nhưng không biết phải làm gì với nó. Nếu bạn lựa chọn sống theo kiểu căng cơ, hãy đảm bảo bạn có sẵn mục tiêu dài hạn nào đấy trong đầu. Bạn có thể mua một căn nhà, chi dùng và học hành, hay khởi lập doanh nghiệp bằng số tiền bạn tiết kiệm. Bất kể bạn quyết định làm gì, hãy chắc chắn rằng có mục đích hẳn hoi cho những hành vi căng cơ đó. 5 sai lầm mọi người thường mắc phải khi thực hiện sống căng cơ. 1. Tích cóp phiếu thưởng thái quá. Trong khi tích cóp phiếu thưởng, coi chừng thất thoát tiền ở chỗ khác. Ví dụ, để tận dụng được khoản ưu đãi trị giá 100 ngàn, thực ra bạn nhồi nhét đầy nhà bếp của mình đủ thứ thực phẩm có thể bạn chẳng hề cần đến. Hơn nữa, có đáng phải mất công ghim lại từng tấm phiếu ưu đãi bạn nhận được trong hộp thư? Chỉ ghim lại những tấm phiếu bạn thực sự cần. Làm vậy cũng giúp bạn rút ra được tấm phiếu chính xác lúc dùng tới. 2. Bị cám dỗ bởi từ miễn phí. Bản tính con người vốn bị hút vào những thứ cho không. Nhưng xin nhớ cho, trên đời này chẳng có mấy thứ miễn phí. Vậy nên, hãy cảnh giác với những cái giá ẩn giấu khi bạn tình cờ đi ngang một thứ miễn phí. Đó thường chỉ là những chiêu trò khuyến mãi thuần túy. Bạn có được một món hàng miễn phí, trong khi có thể bạn đã phải mua hai món giống hệt nhau. 3. mua thực phẩm cả bịch lớn. Đôi khi, các tiệm tạp hóa vẫn trưng ra những món hàng với mức giá ưu đãi khi bạn mua gói lớn. Tuy thế, hãy đảm bảo là bạn kiểm tra hạn sử dụng cẩn thận để chắc chắn rằng mình tiêu thụ được chúng trước ngày hết hạn trên bao bì. Nếu không, các món thực phẩm sẽ bị phí phạm và bạn sẽ mất một khoản tiền đáng kể đấy. 4. Rối lên với các dự án tự làm. Thật không dễ để tự làm lấy tất cả mọi việc, chỉ để tiết kiệm tiền bạc. Lấy ví dụ, hãy chị tự làm lấy việc sơn quét nhà cửa khi mà bạn có kỹ năng tối thiểu trong lĩnh vực ấy. Nếu không, khả năng cao là bạn sẽ chỉ làm hỏng chuyện và sẽ còn tốn kém nhiều hơn để sửa sang. 5. Mua một món đồ chỉ vì nó được bán với giá ưu đãi. Người ta hay bị hút vào các món đồ được bày bán với giá ưu đãi. Trong quá trình ấy, họ không nhận ra là mình đang tiêu một khoản tiền lớn. Vậy nên, nhớ chỉ tìm các món đồ với giá ưu đãi khi bạn thực sự cần tới. Nếu không, hãy điềm nhiên mà bước qua chúng. Quan trọng nhất là, hãy kiểm tra kỹ các thành phần trước khi bạn lựa chọn các thực đơn có lợi hòng tiết kiệm tiền. Đa phần, những món ăn ấy đều ngập chất béo và có hàm lượng cholesterol cao. Thế nên, nếu bạn chịu nghĩ đến nơi đến chốn, lợi ích về sức khỏe và những chi phí tài chính đi kèm sẽ vượt quá những khoản tiết kiệm bạn có được hôm nay. Cho nên, hẳn nhiên là bạn cần phải phân tích đầy đủ trước khi sống theo lối căn cơ, nhất là khi sức khỏe của bạn có liên quan rất lớn. Làm vậy, bạn có thể được hưởng những lợi ích lâu dài nhờ duy trì lối sống căn cơ. Điện thoại thông minh thực sự tiêu tốn của bạn bao nhiêu? Điện thoại thông minh thật tuyệt vời. Hầu như ai cũng mê mẩn chiếc iPhone hay loại điện thoại thông minh nào đó chạy hệ điều hành Android. Và tin rằng có biết bao thứ thú vị mình có thể làm với nó: kiểm tra hộp thư, cập nhật mạng xã hội, thậm chí những lúc cần có thể thực hiện cả một buổi trình chiếu. Nhưng trước khi tậu một chiếc điện thoại thông minh, thử ngừng lại và nghĩ xem liệu nó thực sự tiêu tốn của bạn bao nhiêu nhé. Cộng tổng chi phí đổ vào một chiếc điện thoại thông minh. Chi phí rõ rệt nhất cho một chiếc điện thoại thông minh, ngoài khoản tiền mua hàng ban đầu, chính là chi trả cho các dịch vụ phụ trợ, kể cả khi bạn không bị trói chân vào một hợp đồng hòa mạng 2 năm, thì chi phí dịch vụ trên một chiếc điện thoại thông minh cũng thường cao hơn mức bạn trả cho một điện thoại di động tiêu chuẩn. Vì bạn cần phải có hẳn một kế hoạch sử dụng dữ liệu để tận dụng tối đa hiệu quả của chiếc điện thoại thông minh. Đó là khoản phí đến hẹn lại lên đều đều hàng tháng. Nhưng cũng có những khoản chi phí khác thường đi kèm với việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Một vài trong số đó có thể là ứng dụng. Phải mất tiền mới tải về và chơi trò Angry Birds được. Nếu bạn thường xuyên mua ứng dụng về điện thoại, bạn sẽ có một khoản tiền rò rỉ nho nhỏ ngay ở đó. Về sau sẽ dồn thành cả khoản lớn hẳn hoi. Phụ kiện. Tai nghe để bạn còn nghe nhạc trên điện thoại thông minh. Bộ hồi đàm Bluetooth để bạn được rảnh tay lái xe, không cần cầm điện thoại. Các kiểu dáng vỏ, ốp, sành điệu để bạn được tự tin thể hiện cá tính. Điện thoại thông minh kéo theo cả tá lựa chọn phụ kiện mà rất dễ để mắc kẹt trong đó. Mua sắm dễ dàng. Mua sắm kiểu truy cập trực tiếp có thể được giá hời với tốc độ cực nhanh, khi không có gì ngăn cản bạn mua sắm mọi lúc bất kể bạn ở đâu và hoàn thành giao dịch ngay lập tức, thì chẳng có gì ngăn cản bạn không vấp phải rắc rối tiêu xài trầm trọng. Trộm cướp. Điện thoại thông minh có thể biến bạn thành mục tiêu của đạo chích. Như thế có nghĩa là bạn sẽ phải sắm điện thoại mới. Và nếu bạn còn lưu giữ những thông tin cá nhân hoặc tài chính nhạy cảm trong điện thoại thông minh. Khả năng cao là bạn sẽ phải đối mặt với những tổn thất theo sau vụ trộm cắp ấy nữa. Tiêu phí thì giờ. Thì giờ thực sự là tiền bạc. Hãy nghĩ xem có thể làm gì với thời gian bạn phí hoài vào điện thoại thông minh. Nếu bạn chơi trò chơi điện tử hay cập nhật trạng thái Facebook trong khi đáng ra phải làm việc, bạn đang đẩy sự nghiệp của mình vào nguy hiểm vì hiệu suất sụt giảm đấy. Nhưng còn việc làm thêm thì sao? Bạn có thể thêm thu nhập bằng việc làm thêm thay vì loay hoay cả ngày với điện thoại thông minh. Và cho dù bạn có không để ý đến tiền nong đi nữa, bạn vẫn có thể đánh mất các mối quan hệ của mình chỉ bởi nỗi ám ảnh với chiếc điện thoại. Ai lại muốn trở thành lựa chọn hạng hai sau cả một thiết bị di động kia chứ? Thực sự là điện thoại thông minh có thể rất hữu ích. Và nếu bạn giám sát việc sử dụng và để tâm xem bạn dành bao nhiêu thời gian vào đó và với nó, điện thoại thông minh có thể trở thành công cụ để bạn luôn kết nối và giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn. Nhưng nếu lơ là, một chiếc điện thoại thông minh sẽ lại tiêu tốn của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Bốn lĩnh vực cần cân nhắc trước khi trả tiền đổi lấy sự tiện lợi. Nhiều người trong chúng ta quá dè sẻn chi vào tiện ích. Chúng ta biết rằng tiện ích thì tốn tiền, bất kể là khi ta chỉ phí tiện ích mua vé hòa nhạc trực tuyến hay khi ta trả tiền để người khác làm việc gì đó ta không thể tự làm. Bạn bằng lòng chi trả bao nhiêu để có sự tiện lợi? Trước khi bạn trả tiền để mua lấy sự tiện lợi, dù kiểu gì, thì một ý hay là hãy thử phân tích giữa chi phí và lợi ích để xem liệu có đáng phải trả tiền để ai đó xử lý công việc giúp bạn chăng? Giá trị thời gian của bạn. Một trong những cân nhắc chủ yếu chính là giá trị thời gian của bạn. Bạn cần phải nghĩ xem thời gian giá trị với bạn đến mức nào và liệu rằng bạn có muốn dành thời gian để tự làm việc gì đó thay vì trả tiền để người khác thực hiện giúp bạn. Rất nhiều người tính giá trị của thời gian dựa vào thù lao họ được trả trong công việc. Bạn có thể tự tính xem bạn được trả lương bao nhiêu ở công sở, rồi quy đổi nó ra thành mức giá để bạn dành thời gian làm việc gì đó. Chi phí thực sự cho tiện ích. Bạn cũng có thể nghĩ về cái giá của tiện ích. Trong một số trường hợp, chi phí gần như không đáng kể. Mua vé xem phim trực tuyến để tránh phải xếp hàng mỏi mệt và đảm bảo sẽ có được chỗ ngồi. Đây có vẻ là một giao dịch đáng giá, nhất là một bộ phim chắc chắn sẽ kín rạp. Liệu bạn có thể tự làm không? Một cân nhắc khác nữa là liệu bạn có thể tự làm việc đó hay không? Chúng ta tự đóng hàng rào, bao gồm cả xén các phiến gỗ thành tấm vừa vặn, vì tự mua vật liệu sẽ tiêu tốn ít hơn, và ta thì có đủ thì giờ để tự làm việc ấy. Nhưng mặt khác, ta đâu có sẵn thiết bị khoan lỗ bê tông để có thể tự lắp đặt bộ bơm máy lọc nước và cũng chẳng tự tin với kiến thức ta có về việc này. Thế nên, ta trả tiền để ai đó thực hiện giúp ta. Có những việc bạn nên trả tiền để người khác làm giúp, nhất là những lúc bạn có thể tự đẩy mình vào tình huống tốn kém hơn nếu nhỡ làm hỏng chuyện. Bạn có thích làm việc ấy không? Chồng bạn làm một công việc có thu nhập cao, thế nên chiếu theo giá trị thì giờ của anh ấy thì có lẽ là thuê một nhóc hàng xóm dọn cỏ ở sân hiên hợp lý về chi phí hơn. Tuy nhiên, chồng bạn lại rất vui lòng bỏ ra 1.5 tiếng đồng hồ để cắt cỏ. Anh ấy thích làm việc ngoài trời và rất thích được vận động như thế, cũng giúp anh ấy khỏe khoắn hơn. Nếu bạn thích làm việc gì đó và bạn tự tin vào khả năng thực hiện nhiệm vụ, thì không có lý do gì để phải trả tiền thuê người khác. Đương nhiên, một cân nhắc khác nữa là liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho sự tiện lợi hay không. Nếu bạn vốn đã không có dư, thì chẳng có gì để bàn nữa. Còn trong trường hợp những hỏng hóc xảy ra với nhà cửa đồ đạc của bạn, thì quỹ dự phòng khẩn cấp chính là nguồn để chi trả. Vì vậy, hãy chuẩn bị sớm từ trước, vì bạn không thể biết khi nào có thể cần đến tiền. 7 bí quyết tránh những cám dỗ tiêu xài. Né tránh những cám dỗ tiêu xài thật chẳng dễ. Xét đến thực tế rằng chúng ta luôn luôn bị bao quanh bởi đủ thứ để mua. Cách hay nhất để tránh những cám dỗ tiêu xài là biết rõ xem cái gì châm ngòi cơn bốc đồng mua sắm của bạn. Sau đây là vài cách có thể giúp bạn nói không với những cơn cám dỗ bất chợt. 1. Nghĩ về khâu cất giữ sau khi mua sắm. Một chiếc đĩa gốm rất đẹp lớn, gần bằng cái bàn hớp hồn bạn vì những hoa văn tinh tế và gam màu lạ. Chắc chắn phù hợp để bày hoa quả bánh mứt ngày Tết. Nhưng bạn có nghĩ mình sẽ cất nó ở đâu suốt 11 tháng ròng còn lại trong năm không? Nếu bạn ghét sự chen chúc chật chội, thì chỉ nghĩ thế thôi, cũng đủ cho bạn ngán hẳn ý tưởng mua nó về. Đây cũng là một chiến lược quan trọng khi mua sắm ở những tiệm hàng bán hàng sỉ. Bạn có biết mình sẽ cất những can dầu to tướng ở đâu không? Nếu không, xin mời cứ việc bước qua. 2. Chỉ mang lượng tiền vừa đủ. Nếu bạn chỉ mang theo đủ tiền mặt cho vài món lặt vặt và những khoản mua sắm theo dự tính, vậy thì bạn sẽ không để bản thân bị cám dỗ bởi những món đồ khác. 3. Chớ mua những món đồ chỉ vì được giảm nửa giá. Đôi khi giá cả của một món đồ lại chính là yếu tố khiến nó trở thành món hàng quyến rũ. Nhưng nếu bạn mua một thứ bạn không thực sự muốn có, chỉ bởi vì nó đang được giảm giá, thì đúng là bạn chưa tiết kiệm. Bạn vừa mới tiêu tiền vào một thứ chỉ tích bụi mà thôi. Vậy nên, trừ khi bạn bằng lòng trả nguyên giá cho một món đồ bán giảm giá, còn không thì cứ để mặc nó ở chỗ cũ. 4. Lập danh sách. Bất kể bạn đi mua thực phẩm hay sắm quà Giáng sinh, sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là đi vào cửa hàng mà không có bản danh sách trong tay. Khi bạn lên kế hoạch trước, bạn sẽ biết đích xác mình cần gì và mình sẽ xài khoảng chừng bao nhiêu cho nó. 5. Nhớ rằng mua sắm không phải môn thể thao cạnh tranh. Chớ có giao du với những người nghiện tiêu xài. Thói quen của họ có xu hướng rất khó gột bỏ, nhất là khi họ chỉ liên tục dục dã bạn thử lên xem thế nào thôi. Nếu trung tâm mua sắm là chốn hẹn hò thường xuyên, thì xin mời tìm những cách khác để tiêu khiển. Đi xem chiếu bóng buổi tối, đi leo núi hay tham gia tình nguyện với nhau. Có cả tá những hoạt động đáng giá hơn là đi mua sắm. 6. Tuân thủ quy tắc 24 giờ. Nếu bạn cảm thấy có thứ gì đó bạn không thể không có, hãy quyết tạm treo món hàng trong một ngày. Làm vậy sẽ cho bạn thời gian nguội bớt cơn sốt sắng khám phá món đồ không thể không có và sẽ khiến bạn nghĩ xem liệu có cần nó thật không. Thà phải chịu chút bất tiện là quay trở lại cửa tiệm vào ngày hôm sau, còn hơn là phải hối tiếc vì món hàng chỉ cùng trong một khoảng thời gian như vậy. 7. Hãy tưởng tượng phải vứt món đồ đi chỉ sau vài năm. Bí quyết này có thể giúp bạn khựng lại mỗi lúc bị cám dỗ bởi một món hàng không thật cần thiết. Bạn hãy hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào khi tiêu kha khá tiền lúc này để chẳng bao lâu nữa đã vứt đi, chỉ vì ngay từ đầu bạn đã không cần nó. Khi mùa lễ lạc sầm sập kéo về, sẽ có bạt ngàn những cám dỗ mua sắm nấp nom từng góc nhỏ. 7 bí quyết trên sẽ giúp bạn tránh tiêu tiền vào những thứ bạn không thật cần đến. 7 lựa chọn tiết kiệm áp dụng vào thời trang. dù bạn không chạy theo mốt. Bất kể cá nhân bạn chú trọng thời trang tới mức nào, vẫn có rất, rất nhiều bước nhỏ bạn có thể thực hiện để tiết kiệm trong phần ngân sách chi tiêu cho việc này. 1. Nuôi dưỡng ý thức về phong cách của riêng mình. Mọi tín đồ thời trang đều có riêng một bài thuyết trình tiêu chuẩn về việc mua các món áo quần có thể kết hợp và phối cùng phụ kiện thành nhiều trang phục khác nhau. Thế nhưng, lựa ra được các món kết hợp hiệu quả với những thứ bạn có sẵn đòi hỏi bạn phải sở hữu một phong cách nhất định, một phong cách bạn đã dày công chăm chút. Làm như thế, chỉ qua một cái liếc mắt, bạn có thể khẳng định được ngay xem một món nào liệu có hợp với tủ đồ của mình hay không. Hay bạn sẽ phải sắm về còn nhiều thứ hơn nữa chỉ để kết hợp cùng nó. 2. Biến mua sắm thành một nỗ lực tập thể. Các cửa hàng, cửa hiệu vốn được bày biện kiểu gây sao nhãng hòng giúp bạn tìm ra những món trang phục mà bạn còn chẳng biết là mình cần. Bước vào tiệm cùng một người bạn sẽ khiến việc tập trung chuyên môn dễ dàng hơn một chút. Bạn có thể biến nó trở nên dễ quản lý hơn nữa bằng cách lập ra hẳn một lịch mua sắm và đề nghị người bạn kia giám sát giúp mình. 3. Học cách làm cho quần áo xài bền hơn. Một vết ố nho nhỏ là đủ để thuyết phục người ta rằng đã đến lúc tiễn đi một chiếc áo. Hay một nút cài rớt ra cũng là thảm họa. Có thể tự sửa chữa những lỗi lặt vặt và giặt ủi đúng cách các trang phục chính là một bước giản đơn có thể giúp bạn tận dụng quần áo của mình lâu dài hơn. 4. Kết bạn với người trong lĩnh vực thời trang. Người bạn đó có thể biết mọi chỗ bán có thể mua sắm hợp mốt với giá cả hợp lý và bày cho bạn cách phối hợp quần áo phụ kiện với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với mức giá cả thông thường. 5. Xác định rõ ràng xem về mặt trang phục, bạn thực sự sử dụng những gì. Một việc đơn giản như luôn xếp quần áo sạch ở mặt trước tủ đồ cũng có thể giúp dẹp bớt những món thực sự bạn không diện thường xuyên. Việc ấy có thể gợi ý cho bạn xem nên mua gì trong tương lai, lại vừa giúp bạn lọc bớt những món đồ đang cất giữ và phải chăm sóc. Chỉ riêng việc nhìn vào những quần áo không được sử dụng đủ thường xuyên chất đầy trong tủ sẽ giúp bạn kiểm soát được những mua sắm mới. 6. Dọn bớt những áo quần bạn sẽ không mặc nữa. Nghe có vẻ ngược đời khi phải bỏ bớt quần áo. Suy cho cùng, bạn đã đổ tiền vào chúng kia mà. Nhưng bạn có thể bán lại những thứ đó cho tiệm đồ cũ và đem khoản ấy đi mua những món bạn thích. Hoặc bạn có thể đem đi lạc quyên. 7. Quyết định những ưu tiên về thời trang của bạn. Không có gì là tội lỗi khi người ta chọn tiêu tiền vào những thứ khiến họ vui thích. Nếu bạn thấy hạnh phúc hơn với một khoản ngân sách lớn hơn dành cho thời trang và việc ấy không tổn hại gì đến tình hình tài chính của bạn, xin cứ tự nhiên. Tuy vậy, vẫn cứ nên chọn ra những ưu tiên giữa lĩnh vực thời trang rộng lớn, kể cả với một số người vốn chẳng bận tâm nhiều tới những gì mình mặc. Có lúc, bạn cũng cần vẻ ngoài chỉnh tề chuyên nghiệp và phải dành ra hẳn một khoản đáng kể chỉ để sắm những áo quần và phụ kiện phải phối hợp với nhau, diện cho một buổi hội thảo hoặc những sự kiện quan trọng nào đó. Ăn mặc có thể là một lựa chọn cực kỳ riêng tư, nhất là khi nó dính dáng tới tình trạng tài chính của cá nhân bạn. Nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát ngân sách dành cho trang phục và các khoản mua sắm theo những phương cách đảm bảo rằng bạn sẽ phát huy tối đa hiệu quả đồng tiền của mình. Rò rỉ tiền bạc khiến bạn tổn thất rất nhiều mỗi năm và những cách chặn chúng lại. Bạn làm lụng chăm chỉ mỗi ngày là mọi việc bạn có thể gánh vác, miễn sao tăng thêm thu nhập và cắt giảm bớt những khoản phải chi tiêu. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn xem mình có thể làm gì, hãy thử nhìn vào phía sau những bức tường nhà mình để tìm những điểm rò rỉ tiền bạc lớn nhất trong ngân sách của bạn. Khi cộng dồn lại với nhau, thì, theo đúng nghĩa đen, chúng lên tới hàng triệu mỗi năm trong những khoản tiết kiệm tiềm năng đang bị khóa chặt trong nhà bạn, đợi chờ được giải thoát. Nếu bạn biết cách để tâm đến những khoản tiêu tốn tiền bạc giấu mặt này, thì ngay hôm nay, bạn có thêm tiền để nhét vào ví của mình đấy. Hãy bắt đầu từ dưới lên trên. Phòng tắm. Bạn sẽ phải kinh ngạc về khoản tiền bị phung phí trong phòng tắm. Một nghiên cứu tiến hành hồi năm ngoái đã khám phá ra rằng người Mỹ chi trung bình 577 đô la vào các khoản sản phẩm vệ sinh mỗi năm. Tổng cộng tất cả dụng cụ vệ sinh và mỹ phẩm không sử dụng, rồi kết hợp với lượng nước vòi hoa sen và nước bồn cầu bị phí phạm cũng đủ tạo nên một khoản thu lớn vào quỹ tiết kiệm. Cách khắc phục: giảm bớt số lượng dụng cụ vệ sinh và mỹ phẩm bạn sử dụng. Bạn thực sự cần bao nhiêu loại dầu gội khác nhau? Hãy cắt giảm bộ sưu tập của bạn xuống còn những món thiết yếu và chỉ mua những thứ bạn buộc phải có. Hãy thay vòi sen cũ bằng những loại mới và hiệu quả. Phun ra hơi nước. Bạn có thể tiết kiệm được tới cả triệu đồng tiền nước mỗi năm. Còn két nước cũ của bồn cầu cứ róc rách mãi không đầy. Hãy quẳng đi và đầu tư một chiếc mới, giúp xả và đổ đầy trở lại với ít nước hơn. Mua các loại dược phẩm phổ thông thay vì một nhãn hiệu đình đám nào đó sẽ hoàn thiện thêm 25% nữa cho khoản tiết kiệm của bạn, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhà bếp của bạn có thể là một bà hoàng tiết kiệm hoặc chỉ là một thường dân phung phí. Một nhà bếp hiệu quả có thể gia tăng khoản tiết kiệm của bạn lên gấp 3 lần. Thế nhưng, nhà bếp lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất cho hầu bao của rất nhiều gia đình. Cách khắc phục: bỏ qua đồ ăn vặt, thực phẩm chế biến có hàm lượng dinh dưỡng ở mức zero, theo đúng nghĩa đen, và không mang lại cho cơ thể giá trị xứng với đồng tiền bạn bỏ ra. Năng lượng bằng không trong thực phẩm chế biến khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết, nghĩa là bạn đang mua nhiều hơn bạn cần. Nấu ăn tại nhà. Sử dụng nhà bếp của bạn để chế biến các bữa ăn được dự tính mỗi tuần, và bạn có thể tiết kiệm trung bình cả chục triệu đồng cả năm. Sử dụng những thứ có sẵn. Trước khi đi chợ, hãy luôn kiểm tra tủ chàng để đảm bảo rằng bạn chưa có những thứ bạn đang định mua về. Thêm vào đó, hãy sắp đặt các bữa ăn gia đình xoay quanh những gì bạn có sẵn. Hãy lựa đồ ở vòng ngoài cửa tiệm. Đây chính là nơi bạn sẽ tìm được những thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và sẽ giúp bạn tận dụng túi tiền của mình tốt hơn. Tự làm các món trữ đông tại nhà. Thay vì mua những món trữ đông làm sẵn và đắt tiền hơn, hãy tự chuẩn bị. Chúng có vị ngon hơn, ít tốn kém hơn và còn giàu dinh dưỡng hơn. Phòng sinh hoạt gia đình. Chi phí dịch vụ truyền hình cáp đa phần bị tiêu phí vào những kênh không hề xem đến. Truyền hình đóng vai trò quan trọng với một số người, nhưng có thật là một thứ thiết yếu. Cách khắc phục: nghiên cứu kỹ các gói dịch vụ truyền hình, xem liệu gói dịch vụ nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Nếu bạn đang thực sự cân nhắc xem có bỏ dịch vụ của họ hoàn toàn, thường là họ sẽ chào mời những gói ưu đãi tuyệt vời. Truy cập các dịch vụ trực tuyến, hoặc nếu laptop của bạn có cổng HDMI hay bạn sử dụng Internet không dây, wireless, bạn có thể đăng ký một dịch vụ xem phim và cắt giảm những kênh bạn không cần tới. Các thiết bị. Các nghiên cứu chứng minh rằng nguồn điện cho chế độ chờ trên những thiết bị như TV, laptop, đèn, v.v. tiêu phí 5% tiền bạc, kể cả khi các đồ điện của bạn đã tắt hẳn. Gộp lại với nhau, đó là khoản không nhỏ chút nào. Cách khắc phục: thay vì phải rút ổ cắm tất cả những thứ không sử dụng, hãy chỉ cắm chúng vào nguồn điện khi bạn đã sẵn sàng. Cắm các thiết bị của bạn vào các ổ nối điện tự động bật tắt, giúp ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Nếu bạn không để tâm gì đến những lỗ rò tiền bạc ngay trong nhà mình, bạn đang ném qua cửa sổ hàng chục triệu mỗi năm đấy.